Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 29 tháng 9 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về thư chung tháng 10 của Đức Giám mục Thái Bình. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tái kêu gọi các giám mục Công giáo Latin ở Ukraine đẩy mạnh sự đoàn kết và cộng tác với Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, đồng thời tăng cường việc đào tạo linh mục và huấn luyện giáo dân. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm vừa qua, ngày 27 tháng 9, dành cho 13 giám mục Công giáo nghi lễ Latin từ 7 giáo phận Ukraine về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Verofalo và viếng thăm tòa thánh. Trước đó, hôm ngày 24 tháng 9, Ngài đã tiếp chung các vị với phái đoàn 8 giám mục Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, và cũng đưa ra lời kêu gọi đoàn kết và cộng tác chặt chẽ hơn giữa hai cộng đồng giáo hội. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ước gì chúng được nên một, lời nguyện của Chúa Giêsu Kitô trong nhà tiệc ly liên tục vang dội trong giáo hội như một lời mời gọi tìm kiếm sự hiệp nhất, không biết mệt mỏi. Nếu tình hiệp thông trong nội bộ các cộng đoàn Công giáo được củng cố, thì cũng dễ dàng thực hiện cuộc đối thoại phong phú giữa giáo hội Công giáo với các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác. Anh em mạnh mẽ cảm thấy những đòi hỏi của công cuộc đại kết. Từ bao thế kỷ dài, anh em đã sống cùng với các anh chị em chính thống và cùng với họ tìm cách thực hiện một cuộc đối thoại thường nhật bao trùm nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Ước gì những khó khăn và chướng ngại và cả những thất bại không làm giảm bớt nhiệt tâm của anh em trong việc tiến bước theo chiều hướng đại kết. Đức Thánh Cha cũng đã ghi nhận những thách đố và khó khăn của giáo hội Công giáo tại Ukraine thời hậu Cộng sản. Ngài khích lệ các giám mục tăng cường việc huấn luyện thích hợp cho các linh mục và chăm sóc ơn gọi. Phần lớn các linh mục Ukraine là những chứng nhân về sự xả kỷ đích thực, quảng đại, vui tươi, khiêm tốn thích ứng với những hoàn cảnh hoạt động bấp bênh và những khó khăn về kinh tế. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Ukraine hãy quan tâm đến việc huấn luyện giáo dân, để họ biết nói lên lý do tại sao mình tin tưởng, nhất là trong thời đại ngày nay, và đó là một trong những ưu tiên mục vụ cần quyết tâm theo đuổi. Được biết, Cộng hòa Ukraine rộng hơn 603.000 cây số vuông, tức là gần gấp đôi Việt Nam, nhưng dân số chỉ vào khoảng 46 triệu người, trong đó 78% là người Ukraine, 17% là người Nga, phần còn lại thuộc một số sắc tộc khác. Giáo hội Công giáo tại Ukraine gồm có hai nghi lễ Đông phương Byzantine có khoảng 5.200.000 tín hữu với 13 giáo phận. Nghi lễ Latin có 800.000 tín hữu thuộc một tổng giáo phận và 6 giáo phận. Tin Việt Nam. Thư cảm ơn của Đức Giám mục Giáo phận Vinh. Kính gửi quý Đức Hồng y, quý Đức cha, quý cha các dòng tu, giáo xứ, tổ chức, cá nhân, quý vị hảo tâm xa gần, trong nước và ngoài nước. Cơn bão số 2 đã gây mưa lũ rất to, gây thiệt hại lớn tại một số vùng trên địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Nhiều người chết, nhiều nhà cửa, của cải, gia súc, gia cầm bị nước cuốn trôi, hoa màu, mùa màng đều mất trắng. Trước cảnh khốn đốn do thiên tai, chúng con đã được nhiều tổ chức, nhiều người quan tâm kịp thời giúp đỡ. Qua lá thư này, chúng con hết lòng cảm ơn quý Đức Hồng Y, quý Đức cha, quý dòng tu, các giáo xứ, các tổ chức từ thiện, các cá nhân xa gần trong nước cũng như ngoài nước, đã dành cho chúng con tình thương đặc biệt. Tính đến nay, Tòa Giám mục Ban Bác ái Xã hội của giáo phận chúng con đã nhận được trên 930 triệu đồng tiền mặt, 30.000 Mỹ Kim, 11 tấn gạo, 87 bao quần áo mới. Ngoài ra còn có một số giáo phận, nhiều giáo xứ, tổ chức, cá nhân đã tới các giáo xứ và từng gia đình bị thiệt hại để trực tiếp cứu trợ. Số tiền trên, ban bác ái giáo phận đã mua gạo, mì gói, muối, sách vở, các vật dụng, son chảo, mùng màng, chăn chiếu, trực tiếp phân phát cho những người cần giúp đỡ, không phân biệt lương giáo. Và số gạo, áo quần cũng đã tới tận tay bà con cần sự trợ giúp. Không thể nói hết lên đây những tâm tình và lòng biết ơn của bà con trước tình thương của quý Đức Hồng Y, quý cha và quý vị. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời đó, nay bà con đã dần dần ổn định cuộc sống. Chúng con cũng đang tiến hành giúp dựng lại nhà cửa, mua sắm trâu bò, phân giống, để bà con làm mùa ổn định cuộc sống ngày mai. Chúng con kính xin quý Đức Hồng Y, quý Đức cha, quý vị tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ chúng con. Dám xin Chúa ban muôn ân lành của Ngài cho những ai đã làm ơn cho chúng con. Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, Giám mục Giáo phận Vinh. Tin Hungary. Đức Hồng Y Camillo Ruini đã đến tham dự hội nghị quốc tế về tái rao giảng phúc âm được tổ chức tại Budapest, Hungary, với tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đây là hội nghị quốc tế về rao giảng phúc âm lần thứ 5 được tổ chức tại Âu Châu kể từ năm 2003 đến nay. Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y đã nói lên những nhận định tích cực của mình về hội nghị quốc tế này, như là dấu chỉ cho biết rằng giáo hội Công giáo tại Hungary là một giáo hội sống động, với hàng giáo sĩ và giáo dân có tinh thần truyền giáo sâu xa. Điều đánh động Đức Hồng Y nhất là hội nghị quốc tế về rao giảng phúc âm được tổ chức tại thủ đô của một quốc gia đã nhiều năm sống trong chế độ cai trị toàn trị của đảng Cộng sản, và do bởi một giáo hội đã trải qua thời gian dài chịu đau khổ. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y, để thực hiện công cuộc rao giảng phúc âm cho Âu Châu ngày nay, thì cần phải quan tâm đến các lĩnh vực như sống đời cầu nguyện, sống các giá trị Kitô giáo để nêu gương, vừa đồng thời thực hiện các giá trị Kitô này trên bình diện văn hóa, sao cho Âu Châu có thể khám phá lại những gốc rễ Kitô của mình. Đức Hồng Y Camillo Ruini đã nhận định thêm như sau. Chắc rằng có những thế lực hoạt động nhắm loại trừ những người Kitô ra ngoài lề xã hội. Nhưng may mắn thay, cũng còn có những lực phản ứng lại, nhắm tái xác nhận tầm quan trọng của sự hiện diện Kitô trong xã hội cũng như trong nền văn hóa. Tôi tin rằng các dân tộc Âu Châu còn ý thức về tầm quan trọng của Kitô giáo, không phải chỉ trong quá khứ mà còn cả trong hiện tại và tương lai nữa. Cần tái lập một cuộc đối thoại giữa các dòng tư tưởng khác nhau và đức tin Kitô quanh những vấn đề căn bản đang vây lấy Âu Châu. Chẳng hạn như vấn đề về căn cước Âu Châu, vấn đề về con người là ai, con người có phẩm giá bất khả xâm phạm hay không. Tôi hy vọng rằng tinh thần truyền giáo như đã được khơi dậy từ biến cố cử hành Đại Năm Thánh 2000 ở Roma, giờ đây được phổ biến trong toàn giáo hội Công giáo tại Âu Châu, sao cho công cuộc tái rao giảng phúc âm không chỉ là nguyên tắc mà trở thành thực tại sống động.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ đọc thư chung tháng 10 của Đức Giám mục Thái Bình. Kính thưa các cha, các nam nữ tu sĩ, các chúng sinh và anh chị em giáo hữu thân mến. Trong tháng 10 năm nay sẽ diễn ra nhiều sự kiện và lễ trọng liên quan tới giáo phận, nên tôi xin gửi tới anh chị em một số ý kiến để chúng ta cùng cử hành các lễ nghi cách sốt sắng và xứng hợp hơn. Tháng 10 là tháng mân côi trong toàn thể giáo hội Công giáo. Trong tháng 10 này, người Công giáo ở khắp nơi đều lần hạt mân côi kính Đức Mẹ, nơi thánh đường trong các gia đình, mọi nơi trong các sinh hoạt của cuộc đời. Về ý nghĩa cấu trúc và ích lợi của việc lần hạt mân côi, chúng ta đã đề cập đến nhiều lần và đã được soi sáng rất nhiều nhờ các thông điệp của các vị giáo hoàng, các bài giảng trứ danh của các nhà thần học và đạo đức ở hết mọi nơi mọi thời. Nay chỉ xin đề cập tới hai khía cạnh của việc lần hạt mân côi. Trước hết, kinh lần hạt mân côi là một kinh nguyện. Trong ý định của đấng sáng lập là Thánh Đa Minh, Ngài muốn dùng lời cầu nguyện, nhất là tràng hạt mân côi, để hộ phù cho Ngài trong việc hoán cải bè rối các ta ở miền Bắc nước Pháp. Đằng khác, trước khi thành lập dòng các anh em thuyết giáo, dòng Đa Minh Nam, Ngài đã sáng lập dòng Đa Minh Nữ như một dòng chiêm niệm, chuyên lo cầu nguyện, nhất là cầu nguyện cho anh em mình đang phải miệt mài hy sinh chiến đấu vất vả trên cánh đồng truyền giáo rộng mênh mông. Sau nữa, lần hạt mân côi là cách thế đem chân lý phúc âm vào cuộc sống thường ngày, bằng cách suy ngẫm các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu và đem ra thực hành trong cuộc sống của mỗi người tín hữu. Thư chung của Hội đồng Giám mục Công giáo Việt Nam cũng như đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm nay đều nhấn mạnh tới vấn đề đó. Xin hãy đọc đôi câu đối treo nơi tòa lời Chúa và thường đặt bên trái bàn thờ. Lấy kinh thánh rọi soi lối bước, đem tin mừng chiếu sáng đường đi. Riêng với giáo phận Thái Bình, cũng như một số giáo phận thuộc ảnh hưởng dòng Đa Minh, có truyền thống siêng năng lần hạt mân côi, và có cả một ca vãng để lần hạt mân côi trọng thể. Vì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có sáng kiến thêm 5 sự sáng vào 15 mầu nhiệm cũ, nên tôi cho soạn thêm các ca vãng về 5 sự sáng để bổ sung cho 15 ca vãng mân côi cũ. Các nam nữ tu sĩ trong giáo phận, nhất là các hội đoàn con cái Đức Mẹ, các thanh niên nam nữ, các huynh đoàn Đa Minh, vân vân, phải cố gắng học thuộc ca vãng để đọc trong các giờ lần hạt mân côi, nhất là vào các ngày Chủ nhật lễ trọng. Các linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo lý viên phải ưu tiên thực hiện trước để làm gương rồi khuyến khích mọi người làm như vậy. Đặc biệt, năm nay sẽ bắt đầu thi hành trọng thể ca vãng mân côi 5 sự sáng tại nhà thờ chính tòa Thái Bình vào thứ Sáu ngày mùng 5 tháng 10 năm 2007, nhân ngày chầu thay mặt giáo phận của các ca đoàn. Xin kính mời các cha, các nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo hữu tới dự lễ vào lúc 9 giờ sáng và các giờ chầu tiếp theo. Một biến cố khác trong tháng 10 năm nay là việc Đại hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ họp tại Hà Nội từ ngày mùng 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2007. Đây là một sự kiện lớn lao trong lịch sử Giáo hội Việt Nam. Mặc dù đã được thiết lập từ năm 1980, song năm nay là năm Đại hội thứ 10. Theo định nghĩa, tổ chức này có nhiệm vụ cổ vũ tinh thần liên đới trong việc thi hành mục vụ, giáo huấn, phụng tự và hướng dẫn dân Chúa chu toàn sứ vụ yêu thương và phục vụ, đồng thời cổ võ những tiện ích mà giáo hội muốn cống hiến cho mọi người. Song, trong hoạt động, Hội đồng Giám mục tôn trọng quyền bính của các giám mục giáo phận là quyền riêng biệt, thông thường và trực tiếp. Đặc biệt trong kỳ họp này, Đại hội sẽ thảo luận các vấn đề rất quan trọng và quyết định những hướng đi cần thiết trong tương lai. Đại hội sẽ bầu ra ban thường vụ mới, ban hành một thư chung về giáo dục. Mong rằng đại hội này, với ban thường vụ mới, các ủy ban mới và các quyết định mới sẽ biểu lộ và đẩy mạnh sự dấn thân của Giáo hội Việt Nam trong thế giới hiện tại, góp phần làm cho giáo hội được tiến triển và đất nước được vinh quang. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đại hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ này. Biến cố thứ ba trong tháng 10 này là lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ chính tòa Thái Bình. Công trình xây dựng được khởi công từ tháng 12 năm 2005. Sau 3 năm tích cực hoạt động của các vị có liên quan, nhờ lời cầu nguyện của toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa Thái Bình trong và ngoài giáo phận, nhà thờ chính tòa sẽ được hoàn thành vào dịp Đại hội đồng Giám mục Việt Nam họp tại Hà Nội, và dự kiến các ngài sẽ có mặt trong buổi lễ cung hiến trọng thể này. Chúng ta cũng cảm tạ các linh mục, nam nữ tu sĩ, các giáo hữu, ân nhân trong ngoài giáo phận đã không ngại gian khổ nắng mưa, đóng góp vật chất từ đồng tiền bạc quá tới các khoản viện trợ của các vị hảo tâm đã đổ mồ hôi nước mắt cho sự nghiệp. Đặc biệt, ghi ơn cha xứ, nhà thờ chính tòa, các cha, các thầy trong ban kiến thiết, các ban chánh trương trùm trưởng, ân nhân trong xứ đã hy sinh thời giờ của cải, sức lực, tinh thần, vật chất để làm nên sự nghiệp này. Trong quá trình xây dựng, từ khởi sự cho tới khi hoàn tất, theo bản tính loài người, chúng ta không tránh khỏi những sai lầm khuyết điểm của mình, làm thương tổn đến anh em, nhất là những người có trách nhiệm liên quan. Chúng ta hãy thành thật xin lỗi lẫn nhau và quên đi quá khứ buồn đau, để vui mừng phấn khởi trước sự thành công diệu kỳ của ngôi thánh đường mới, là niềm tự hào và hy vọng tràn trề của tất cả chúng ta. Nhân ngày lễ cung hiến và khánh thành này, chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả những ai có thành tâm thiện chí với giáo phận trong và ngoài nước tới tham dự. Đó là ngày vui, ngày lễ lớn của tất cả mọi người, đặc biệt là anh chị em tín hữu giáo phận Thái Bình. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để anh chị em nghe được tận tai và nhìn tận mắt các lễ nghi trọng thể diễn ra trong thánh đường. Chúng tôi xin anh chị em giữ được trật tự, an toàn giao thông đường phố và khu vực của tòa giám mục trong ngoài ngôi thánh đường, dưới sự chỉ dẫn của ban trật tự và ban tổ chức. Tuyệt đối giữ vệ sinh chung, nhất là không để cho bất cứ ai lợi dụng cơ hội để trục lợi hoặc phục vụ cho ý đồ cá nhân khác. Nhà thờ chính tòa Thái Bình khiêm tốn tọa lạc nơi đây, giữa thành phố hiện đại, xã hội văn minh, thế giới tiến bộ này, sẽ là nơi quy chiếu các tiêu chuẩn đạo đức giúp mọi người tuân theo. Nơi đây không những chỉ giáo huấn người, làm nên con người lý tưởng mà còn làm trổ sinh con người thánh, con người làm con Thiên Chúa, đáng hưởng hạnh phúc tuyệt đối muôn đời. Nhà thờ chính tòa Thái Bình với tước hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu, nên chúng ta hãy cầu xin. Trái tim Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời, cùng là cửa thiên đàng. Trái tim Chúa Giêsu là vua lòng mọi người, cùng là chốn phải hướng về thay thảy. Xin Chúa thương xót chúng con. Amen. Thái Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2007, Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Chuyện đầu làng cuối xóm. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Hai biến cố đau thương tại Á Châu hiện đang là trọng tâm chú ý của thế giới trong những ngày này. Trước hết, dĩ nhiên là chuyện cầu Cần Thơ sập vào sáng ngày 26 tháng 9 vừa qua, khiến cho trên 50 người bị thiệt mạng. Báo đài Việt Nam tường thuật đầy đủ mọi chi tiết của tai nạn. Tất cả các hình ảnh liên quan đến biến cố cũng đã được chiếu trên màn ảnh truyền hình trên khắp thế giới. Cả thế giới đều đau với nỗi đau của người Việt Nam. Nhưng được cả thế giới chú ý đến nhiều hơn và theo dõi từng giờ từng phút phải là cuộc biến động, đang diễn ra tại Miến Điện, quốc gia Á Châu nằm sát bên Việt Nam. Những hình ảnh mới nhất cho thấy chính quyền quân phiệt Myanmar, bất chấp công luận và lời cảnh cáo của thế giới, đã đàn áp dã man cuộc biểu tình ôn hòa do các vị chư tăng Phật giáo lãnh đạo. Bước sang ngày thứ 10 của cuộc biểu tình, thế giới đã bắt đầu thấy bộ mặt tàn bạo độc ác của chế độ độc tài quân phiệt Myanmar. Đã có khoảng 10 người bị thiệt mạng, trong đó có 3 nhà sư và 1 người Nhật Bản. Đã có hàng trăm người bị thương. Đã có hàng trăm người bị công an và quân đội bắt giữ. Người ta không biết số phận của những người này sẽ như thế nào. Hiện nay trên đường phố, người ta không còn thấy bóng của vị chư tăng nào nữa. Tất cả đều bị lùa theo đúng nghĩa của chữ lùa và bị giam giữ trong các ngôi chùa có công an quân đội canh phòng ngày đêm. Trong một số phòng trong các ngôi chùa, người ta thấy có dấu máu loang lổ trên nền nhà. Rất có thể bàn tay sát máu của chế độ độc tài quân phiệt Myanmar sẽ dập tắt ngọn lửa dân chủ tại đây. Rất có thể rồi ra, mặc cho thế giới có lên tiếng phản đối và cấm vận, những con người không chút lương tri này vẫn sẽ ung dung ngồi hưởng thụ trong thành phố mới tên là Pinmana mà họ đã cho xây cất giữa một vùng hoang vu cách thủ đô Rangoon hơn 300 cây số về hướng Bắc. Rất có thể mọi sự sẽ trở lại như cũ. Không còn bóng dáng nhà sư nào xuất hiện trên đường phố. Không còn người dân nào dám ra đường để thinh lặng bước đi giữa phố. Không còn một sự tụ tập nào được phép diễn ra. Sức mạnh của súng đạn, dùi cui, hơi cay, vòi rồng có thể giải tán đám đông. Bạo quyền có thể bịt miệng người dân. Chế độ độc tài đã thắng theo ý nghĩa ấy. Thật ra, chiến thắng đã không thuộc về bạo quyền, mà thuộc về những người dám đứng lên để tố cáo bất công. Trong những ngày vừa qua, thế giới vừa thấy được bộ mặt giả thú của nhà cầm quyền quân phiệt Myanmar, vừa cảm kích trước sức mạnh và sự can đảm của những người không có tất sắc trong tay. Họ là các chư tăng bước đi chân không giữa mưa nắng giải dầu. Họ là đám đông vô danh đi theo các nhà sư, như thể tiến bước trong một cuộc hành hương tôn giáo. Đó là những hình ảnh oai hùng, bi tráng nhất mà thế giới đã thấy được về người dân Myanmar. Đó mới thực sự là những kẻ chiến thắng. Và họ chiến thắng nhờ cho thế giới thấy được cuộc chiến của họ và bộ mặt tàn bạo của chế độ. Thật vậy, chế độ quân phiệt Myanmar tưởng là có thể xây tường đắp lũy để nhốt dân chúng vào trong rọ và bưng bít tình trạng đất nước với thế giới. Sự thật cho thấy rằng, ở vào thời đại thông tin toàn cầu này, không còn chế độ nào trên thế giới này có thể tiếp tục cai trị bằng dối trá và bưng bít nữa. Đó là điều hiển nhiên nhất đang xảy ra tại Myanmar. Mặc dù không một phóng viên hay ký giả ngoại quốc nào được phép đến Myanmar trong những ngày này, toàn bộ diễn tiến của cuộc biến động đã lọt ra được thế giới bên ngoài nhờ những phương tiện thông tin cơ bản nhất mà người dân Myanmar đang có trong tay. Đầy đủ các hình ảnh về cuộc tuần hành trong ôn hòa và bộ mặt tàn bạo của chế độ quân phiệt đã được thế giới bên ngoài thấy rõ. Chiến thắng đích thực thuộc về sự thật và những ai dám sống chết cho sự thật. So sánh tai nạn sập cầu Cần Thơ tại Việt Nam với cơn biến động tại Myanmar, người ta thấy rõ sự khác biệt. Trong khi cả thế giới hướng về Việt Nam để đau với nỗi đau của người Việt Nam, thì người Việt Nam xem ra dửng dưng hay chẳng biết gì về nỗi đau của người dân Myanmar láng giềng của mình. Làm sao người Việt Nam có thể biết, có thể theo dõi và tỏ tình liên đới với người dân Myanmar khi tại Việt Nam có đến trên 600 cơ quan truyền thông đại chúng, nhưng trong những ngày vừa qua chỉ có 2 tờ báo trong nước là Thanh Niên và Tuổi Trẻ viết vài hàng ngắn ngủi về cuộc biến động tại Myanmar, và chỉ làm việc ấy trong một ngày rồi thôi, như thể chuyện thường ngày ở huyện chẳng đáng được chú ý tới. Nhưng trong thời đại thông tin toàn cầu này, người ta không thể bưng bít mãi được nữa. chúng ta hãy thử nhìn lại chuyến đi Hoa Kỳ của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Nhân dịp này, chính phủ Việt Nam trả tiền để nhờ báo The Wall Street Journal đăng trong một quảng cáo đặc biệt của tờ báo một bài viết ca tụng Việt Nam. Vậy mà sau đó, Thông tấn xã Việt Nam đã viết bài bình luận được toàn bộ báo chí trong nước đăng lại rằng bài viết của nhà báo Mỹ Darren Delamide với nhan đề đóng một vai trò lớn hơn trên chính trường toàn cầu, nêu bật hoạt động tích cực và ảnh hưởng ngày càng lớn của Việt Nam trên trường quốc tế. Người trong nước đọc những dòng này sẽ rất hãnh diện về Việt Nam của mình. Nhưng người Việt Nam ở nước ngoài, nhờ có thể kiểm chứng được, chỉ biết cười thầm trong bụng. Trả tiền nhờ người ta quảng cáo, bây giờ lại bảo người ta ca tụng mình. Thật chẳng có gì trơ trẽn bằng những kẻ lừa dối người khác và cũng tự lừa dối mình. Trong thời chiến tranh, các phương tiện truyền thông còn thô sơ, dân trí còn thấp, và nhất là ở vào thời kỳ còn có thể dùng bạo lực và dối trá để bưng bít. Một nhà lãnh đạo có thể dùng tên người khác để tự viết tiểu sử đề cao chính mình. Ngày nay, một hành động trơ trẽn như thế không thể qua mắt được thế giới. Ở vào một thời kỳ mà sự minh bạch và trong suốt là tiêu chuẩn tối hậu trong mọi sinh hoạt, con người đã có đủ phương tiện để kiểm chứng và thông tin cho người đồng loại. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn CNN của Hoa Kỳ, nhân chuyến viếng thăm nước này, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã chẳng hề nói rằng các Đức Giám mục Việt Nam và Tòa Thánh biểu đồng tình về vụ án Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Vậy mà khi ông về nước, không rõ do ông mớm hay do báo chí Việt Nam thêm thắt, mà cuối cùng trên miệng ông lại lòi ra câu, cả các Đức Giám mục Việt Nam và Tòa Thánh đều biểu đồng tình về vụ án Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Trong thời đại thông tin toàn cầu này, người ta đã có lý khi ví cả thế giới như một ngôi làng nhỏ, trong đó từ đầu làng đến cuối xóm, chỉ trong một thoáng, mọi người đều đã có thể biết chuyện gì đang xảy ra trong làng mình. Trong một thoáng, người dân trong ngôi làng nhỏ đã có thể kiểm chứng được để biết thế nào là tin đồn thất thiệt, thế nào là tin vịt, thế nào là sự lừa gạt, thế nào là sự thật. Biết chuyện đang xảy ra trong làng mình không chỉ là một quyền cơ bản của con người, nó còn là một đòi hỏi đối với con người. Con người cần biết chuyện xảy ra trong làng của mình để cảm thông, để đau với nỗi đau chung, để tỏ tình liên đới. Nhờ thông tin, thế giới đã đau với thảm kịch của tai nạn sập cầu Cần Thơ sáng ngày 26 tháng 9 vừa qua. Liệu người Việt Nam có được thông tin về những gì đang xảy ra tại Myanmar, để đau với nỗi đau của người dân Myanmar trong những ngày này không? Sự cảm thông, tình liên đới là những nét đẹp nhất của nhân cách, và cũng là những thành tố làm nên nhân cách. Con người chỉ thực sự biết sống cho ra người khi biết cảm thông và tỏ tình liên đới với những người đang gặp hoạn nạn, khổ đau. Đã chai lì trước nỗi khổ đau của người đồng loại, lại còn cố tình ngăn cấm người khác không được biết cảnh khổ của người đồng loại để có thể tỏ tình liên đới. Những người cư xử như thế hẳn cần nhớ lại lời dạy của ông tổ chủ nghĩa cộng sản. Chỉ có súc vật mới quay lưng trước nỗi khổ của đồng loại để chăm sóc cho bộ da riêng của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
đọc tiếp tập sách Đứng dậy ta đi nào của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, bản dịch tiếng Việt của Hương Vịnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc chương thứ tư của tập sách. Chương thứ tư này có tựa đề là Tình phụ tử của vị giám mục. Sau khi đã nói đến sự hợp tác với giáo dân, nhất là qua các phong trào giáo dân trong giáo hội, Đức Thánh Cha nói về sự hợp tác với các hội dòng như sau. Tôi luôn giao hảo tốt và hợp tác với các hội dòng. Ở Ba Lan, có lẽ Krakow là tổng giáo phận tập trung nhiều hội dòng nhất, nam cũng như nữ. Nhiều dòng phát sinh tại đó, nhiều dòng khác đến định cư ở đây. Chẳng hạn dòng các nữ tu thánh Felix đến từ những vùng đất thuộc Vương quốc Ba Lan xưa kia. Giờ đây, tôi hướng tâm tư về với chân phước Honorat Kosminski, là vị sáng lập nhiều cộng đoàn nữ tu mặc thường phục. Hoa trái của lòng nhiệt thành mục vụ ở tòa cáo giải. Về phương diện đó, Ngài là một thiên tài. Dưới sự hướng dẫn của Ngài, có chân phước Maria Angela Truskoska, là vị sáng lập dòng nữ tu thánh Felix. Chân phước Truskoska được mai táng trong nhà thờ của dòng ở Krakow. Điều cần nhắc nhở là ở Krakow, những dòng tu đông nhất là những dòng cổ xưa bắt nguồn từ thời Trung Cổ, như dòng Francisco và dòng Đa Minh, hay vào thời Phục Hưng như dòng Tên hay dòng Khất Sĩ. Các tu sĩ những dòng đó nói chung có những cha giải tội nổi tiếng, ngay cả đối với các linh mục. Vào thời kỳ quốc gia Ba Lan bị phân chia, nhiều dòng đã định cư ở tổng giáo phận Krakow, bởi vì không thể bành trướng trong vương quốc Ba Lan. Họ đổ dồn vào vùng đất lúc bấy giờ là Cộng hòa Krakow, mà ở đó người ta có thể hưởng một sự tự do tương đối. Chứng cớ hiển nhiên nhất về những tiếp xúc tốt đẹp giữa tôi với các hội dòng là sự kiện Đức Giám mục Alvin Malisiak thuộc dòng Thừa Sai. Ngài là một linh mục chánh xứ nhiệt tình của miền Krakow. Trước khi được bổ nhiệm làm giám mục, chính tôi đã tiến cử Ngài cùng với Đức Cha Stanislaw Smolensky, và cũng chính tôi đã tấn phong cả hai vị. Các hội dòng không bao giờ làm cho đời sống tôi trở nên khó khăn. Tôi có liên hệ tốt đẹp với tất cả các hội dòng, vì nhận thấy nơi họ một sự hỗ trợ quan trọng cho một vụ giám mục. Tôi cũng nghĩ tới những nguồn trữ lượng lớn lao về năng lực tâm linh của các hội dòng chiêm nghiệm. Ở Krakow có hai dòng Cát Minh, còn có các nữ tu của thánh Clara, các nữ tu của thánh Đa Minh, các nữ tu dòng Thâm Viếng và các nữ tu dòng thánh Biện Đức. Đó là những trung tâm cầu nguyện lớn lao, cầu nguyện và thống hối và cả dạy giáo lý nữa. Tôi nhớ lại có lần đã ngỏ lời với các nữ tu trong dòng Kính như sau: ước mong chấn song sắc này liên kết các chị với thế giới và không chia cách các chị. Các chị hãy bao trùm mặt địa cầu bằng chiếc áo choàng cầu nguyện của các chị. Tôi xác tín rằng các chị thân yêu đó sống rải rác trên khắp địa cầu, luôn ý thức là họ sống cho thế giới và không ngừng phục vụ giáo hội hoàng vũ bằng sự tự hiến, đời sống thinh lặng và sự cầu nguyện thâm sâu. Bất cứ giám mục nào cũng có thể tìm ở nơi họ một sự hỗ trợ rất lớn. Hơn một lần, tôi đã có kinh nghiệm đó. Khi phải đối diện với những vấn đề nan giải, tôi đã xin những hội dòng chiêm niệm khác nhau hỗ trợ tôi bằng lời cầu nguyện. Tôi cảm thấy quyền lực của sự can thiệp đó, và nhiều lần tôi đã cảm ơn những người hội họp nhau trong những phòng nhỏ cầu nguyện, đã giúp đỡ tôi vượt lên trên những hoàn cảnh tuyệt vọng, xét theo bản tính con người. Các nữ tu Ursuline có một ký túc xá ở Cracovy. Mẹ Angela luôn luôn mời tôi giảng cắm phòng cho các nữ sinh. Tôi năn lui tới dòng nữ Ursuline áo tím ở Zakopan. Hàng năm tôi được hưởng lòng hiếu khách của họ. Có một tập tục như sau. Nửa đêm 30 Tết dương lịch, tôi dâng thánh lễ nơi dòng nữ Francisco ở Cracovy. Sáng mùng 1 Tết dương lịch, tôi tới các dòng nữ tu Ursuline rồi đi trật tuyết. Thông thường vào thời kỳ đó, trời đổ tuyết nhiều. Một cách tổng quát, tôi ở lại nơi các nữ tu này cho đến ngày 6 tháng Giêng. Vào ngày đó, tôi ra đi lúc xế trưa để kịp dâng thánh lễ lúc 6 giờ chiều ở nhà thờ chính tòa Cracovy. Sau đó có cuộc gặp gỡ ở Vaven để trao đổi quà Giáng sinh. Thường khi, ngay cả trong những ngày tĩnh tâm, tôi đi tới Pratnik, nơi các dòng nữ tu Thánh Anver. Tôi cảm thấy rất thoải mái ở đây. Tôi lui tới Ratska, vùng phụ cận Cracovy. Tôi là bạn thân của các tiểu muội dòng sạc là đầu phu cô, và tôi hợp tác với họ. Như đã nhấn mạnh trên đây, tôi đã trải qua nhiều ngày ở đan viện Biển Đức. Chính tôi đã cắm phòng ở đó. Tôi biết cha Piotr rất nhiều. Tôi cũng đã nhiều lần xưng tội với cha. Tôi cũng biết cha Augustine là một nhà nghiên cứu thánh kinh và bạn đồng sự trong ngành giáo dục. Cha thường gửi cho tôi những sách mới. Các dòng tu phục vụ giáo hội và cũng phục vụ giám mục nữa. Thật khó mà không đánh giá cao chứng tá đức tin của họ, căn cứ trên những lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời, cũng như nếp sống lấy nguồn cảm hứng từ lề luật của các vị thánh nam nữ sáng lập dòng. Chính nhờ một sự trung tín như thế mà những hội dòng khác nhau có thể duy trì đặc sủng khởi nguyên và làm cho sinh hoa kết quả qua nhiều thế hệ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa kiểu nói các sự riêng tư trong ngôn ngữ thần học của Thánh Gioan. Sau khi ghi lại cảnh Chúa Giêsu hấp hối chối Thánh Gioan cho Đức Mẹ và chối Đức Mẹ cho Thánh Gioan, Phúc Âm cho biết người môn đệ Chúa Giêsu thương mến tiếp rước Mẹ Maria và viết: "Và từ giờ đó, người môn đệ đem Mẹ về nhà mình." Đây là kiểu dịch dựa trên các lời giải thích của nhiều nhà chú giải, cho rằng Eista Idia ám chỉ các tư sản vật chất trước tiên là căn nhà của người môn đệ. Nhưng kiểu dịch suy diễn đem Mẹ về nhà mình không trung thực, phải dịch sát chữ và sát nghĩa các từ Eista Idia là vào trong các sự riêng tư của mình. Và từ giờ đó, người môn đệ đem Mẹ vào trong các sự riêng tư của mình. Dựa trên nhiều bút tích giáo phụ, chúng ta phải đọc hiểu kiểu nói Eista Idia trên một bình diện sâu rộng hơn nữa. Khi dùng kiểu nói số nhiều này ở thể trung tính, Thánh Gioan cho kiểu nói này một trọng lượng cá nhân và hiện sinh đặc biệt. Các sự riêng tư của mình ở đây không chỉ có nghĩa là các người, các vật có giá trị hay không có giá trị thuộc trật tự vật chất, mà bao gồm cả trật tự luân lý và tinh thần nữa. Để có thể hiểu một cách sâu xa hơn, chúng ta phải duyệt xét kiểu nói các sự riêng tư của Chúa Giêsu, các sự riêng tư của Satan, của ma quỷ và các sự riêng tư của các môn đệ. Satan kẻ dữ có các sự riêng tư của nó là sống dối trá và hoàn toàn khép kín đối với sự thật. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối, là nó nói từ những sự riêng tư của nó, Acton Idion, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối. Ngoài ra cũng còn có các sự riêng tư của Chúa Kitô nữa, bao gồm cả dân Israel và các môn đệ. Dân Israel là tư sản của ngôi lời nhập thể, đấng đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Thật vậy, vì thế gian đã được người tạo dựng, người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, và sau đó nhờ giao ước mà đã trở thành dân của Thiên Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 135. Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp, dành Israel, làm sản nghiệp riêng, hay trong sách Xuất Hành chương 19. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta. Vì toàn cõi đất đều là của ta. Thiên Chúa tạo hóa truyền cho Đức Khôn Ngoan là ngôi lời cắm lều ở Gia-cóp và hưởng phần gia nghiệp là Israel. Các môn đệ được gọi là chiên con, cũng là tất cả những sự riêng tư của Đức Giê-xu là mục tử nhân lành. Người đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của người. Người yêu thương các môn đệ như những kẻ thuộc về mình, và người yêu thương họ cho đến cùng. Các môn đệ là những người Chúa Cha đã ban cho người. Các môn đệ là những kẻ Thiên Chúa Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho họ bởi vì Cha đã ban họ cho người và họ thuộc về Cha. Người xin Thiên Chúa Cha gìn giữ các môn đệ còn phải ở giữa thế gian. Khi còn ở với họ, người đã gìn giữ họ để họ khỏi phải hư mất. Chúa Giê-xu muốn rằng người ở đâu thì những kẻ Thiên Chúa Cha đã ban cho người cũng ở đó. Và sau cùng cũng có các sự riêng tư của các môn đệ nữa. Trong Phúc Âm Thánh Gioan có hai văn bản đề cập đến sự kiện này. Văn bản thứ nhất có tính cách tiêu cực, đề cập tới biến cố các môn đệ sẽ bị phân tán sau khi người bị bắt. Chúa Giê-xu nói, này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người theo các sự riêng tư của mình, và các con sẽ bỏ thầy một mình. Các môn đệ bỏ Chúa Giê-xu để trốn chạy vì sợ hãi và vì yếu kém lòng tin. Khi bỏ rơi Chúa Giê-xu là mối dây liên kết họ với nhau, các môn đệ tản mát như chiên không người chăn. Theo học giả Ignace de la Potterie, các sự riêng tư mà các môn đệ chạy theo ở đây không miêu tả các nơi trốn hay các ngả khác nhau, mà ám chỉ sự suy sụp lòng tin của các môn đệ, cái tan rã của sự hiệp nhất trong Chúa Kitô, thái độ co cụp của từng người trong những lợi lộc riêng tư của mình. Họ không là môn đệ Đức Giê-xu nữa, mà là môn đệ của chính mình. Đây là gia tài của những người đắm tàu lòng tin. Nó khiến cho chúng ta nhớ tới lời Chúa Giê-xu nói, ai không cùng ta thu gót là phân tán. Văn bản thứ hai là chương 19 câu 27b mà chúng ta đang tìm hiểu. Đâu là các sự riêng tư của môn đệ Gioan, người thay mặt các môn đệ thuộc mọi thời đại, lãnh nhận món quà vô giá Chúa Giê-xu chối lại cho là mẹ Maria. Ngoài các ý nghĩa của từ ta idia đã liệt kê ra cho tới nay, chúng ta cũng phải nhắc lại các đặc thái của môn đệ Gioan nữa. Một cách ngắn gọn, Thánh Gioan là người môn đệ Chúa Giê-xu thương mến. Vì thế, các sự riêng tư của Thánh Nhân không chỉ đơn thuần được đồng hóa với căn nhà mà Thánh Nhân cống hiến cho mẹ Maria làm nơi ở, che mưa che nắng, mà còn có cái gì hơn thế nữa. Trong các sự riêng tư ấy của Thánh Nhân, cần phải trông thấy các gia tài tinh thần, các giá trị lòng tin, các gia tài và giá trị mà Chúa Giê-xu ban tặng cho Thánh Nhân như lời người, bánh thánh thể, sự bình an, Chúa Thánh Thần. Như thế, trong lòng cốt, các sự riêng tư đó tương đương với lòng tin của môn đệ Gioan nơi Chúa Giê-xu, tương đương với môi trường sống động, trong đó Thánh Nhân sống. Kể từ biến cố phục sinh, tức giờ của Đức Giê-xu, các môn đệ Chúa Kitô trông thấy nơi mẹ Maria một trong các kho tàng làm thành gia tài lòng tin của họ, và họ dành chỗ cho mẹ trong bối cảnh tiếp nhận dành để cho Chúa Kitô. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà vào nhà mình và vào trong mọi sự riêng tư của mình. cử chỉ này gắn liền với việc tin nhận Chúa Giêsu. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Nhiều tiếng nói thuộc truyền thống cũng đã trực giác được tầm quan trọng và xúc tích của kiểu nói các sự riêng tư của mình trong văn bản này của Thánh Gioan. Dĩ nhiên là nó ám chỉ căn nhà vật chất nơi Thánh Gioan tiếp rước mẹ Maria về sống, nhưng nhất là nó ám chỉ nơi ở thần bí của con tim, của tâm lòng rộng mở cho Chúa Kitô. Thánh Sophronio thành Jerusalem qua đời năm 638 giải thích rằng: Người môn đệ đặc biệt ấy tiếp rước bà mẹ can cường của Thiên Chúa như là mẹ mình, và trở thành con của mẹ Thiên Chúa. Lịch sử tu Đức Kitô có các tài liệu cho thấy rằng, ngay từ kinh nghiệm lòng tin đầu tiên, giáo hội đã gặp gỡ mẹ Maria trên lộ trình cuộc sống của mình như nhân tố cần thiết cho sự thiết lập giáo hội. Từ thời rất xa xưa, kể cả các thế kỷ trước khi xảy ra các vụ ly giáo lớn, các môn đệ Chúa Kitô đã gia tăng các cung cách và hình thức diễn tả lòng mộ mến đối với Đức Trinh Nữ Maria, người mẹ tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã trao phó lại cho toàn thể giáo hội qua Thánh Gioan là đại diện. Mọi thành phần giáo hội hướng về mẹ trong lời cầu nguyện, tín thác nơi mẹ và trông lên mẹ như là mẫu gương chọn hảo của cuộc sống theo tinh thần tin mừng, của cuộc sống lòng tin, lòng cậy và lòng mến Kitô. Dĩ nhiên là cần phải tỉnh thức canh chừng các hình thức sùng kính mẹ phát triển trong dòng lịch sử làm sao để chúng đừng trở thành lệch lạc như bất cứ khía cạnh nào khác của Kitô giáo. Tuy nhiên có điều khiến cho chúng ta yên tâm, đó là biết rằng giáo hội không tự ý bày vẽ ra các biểu lộ sùng kính ấy, nhưng dựa trên lòng tôn trọng chương trình của Thiên Chúa đã được phê chuẩn bởi di chúc, bởi lời trăn trối của Chúa Giêsu là đấng trước khi tắt thở trên thập giá đã nói với mẹ Maria và Thánh Gioan: Thưa bà, này là con bà, này là mẹ con. Chúng ta hãy mở rộng cánh cửa tâm lòng, mở rộng cánh cửa nhà mình, mở rộng cánh cửa gia đình, cộng đoàn, hiệp hội, dòng tu, giáo xứ, giáo phận, môi trường sinh sống, mở toang tất cả mọi cánh cửa để tiếp rước mẹ Maria, kho tàng vô giá ấy vào trong, để cho mẹ hiện diện, hướng dẫn, chở che và chung sống với chúng ta trên cuộc lữ hành trần thế này, cho đến ngày được bước vào trời mới đất mới, là quê hương vĩnh cửu.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cầu nguyện là một hành vi tôn giáo cần thiết. Nó là bản chất của linh đạo và tôn giáo. Trong nội tâm sâu xa của chúng ta, có một cái gì đó nhận ra một quyền năng vượt trên quyền năng hữu hạn, vượt quá sức mạnh của con người chúng ta. chúng ta ý thức cảm nghiệm một niềm khao khát thường xuyên nơi nội tâm. Chúng ta cảm thấy mình chưa trọn đủ, còn thiếu một cái gì đó. Chúng ta như cảm nghiệm niềm khao khát, một sự liên kết và hiệp thông với sức mạnh nguyên thủy của cái tôi. Suốt trong dòng lịch sử nhân loại, niềm khao khát này được thể hiện qua các lễ nghi phụng tự. Nó bắt đầu thể hiện từ khi con người còn ở trong giai đoạn sơ khai, rồi qua giai đoạn hồi tưởng, và đến giai đoạn trở thành những hữu thể biết suy xét. Chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi con người lần đầu tiên khám phá ra lửa, họ bắt đầu dùng lửa để dâng của lễ toàn thiêu cho những thần minh vô danh mà họ nghĩ là có ảnh hưởng đến đời sống họ. Cuối cùng, con người đến cúi đầu quỳ gối dưới chân thập giá. Những điều huyền nhiệm ẩn giấu qua nhiều thời đại nay được biết đến khi Thiên Chúa sai con một mình xuống thế làm người để mặc khải cho con người những chân lý của mầu nhiệm cứu rỗi. Con người khắp nơi nơi luôn nghĩ đến mối quan hệ sâu xa nhất với sự hiện hữu của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của Thánh Phaolô mô tả bản chất của mối quan hệ đó và cuối cùng được xác định trong Chúa Giêsu Kitô là đứng đến nói với chúng ta rằng Thiên Chúa không muốn của lễ toàn thiêu, Ngài muốn chúng ta trở về với Ngài là Thiên Chúa. Có nhiều cách cầu nguyện để hướng về Thiên Chúa, và những cách thức này không hoàn toàn tách rời nhau, mà thường trùng lập với nhau và cùng hướng về Thiên Chúa với lời chúc tụng, tôn thờ và dâng hiến toàn thân cho Thiên Chúa. Chúng ta có thể làm điều này qua các lễ nghi phụng tự của giáo hội, khi chúng ta liên kết với các thành phần khác của thân thể mầu nhiệm. Thánh Phaolô nói, hãy thấm nhuần Thánh Thần, hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thánh Thần linh ứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Thiên Chúa. Thư Ê-phê-sô chương 5, câu 18 đến 19. Thánh Phaolô cũng trình bày những thí dụ diễn tả sự thờ phượng trong bất cứ bối cảnh nào mà chúng ta có thể gặp phải. Ngài luôn luôn dâng lên những lời cầu nguyện tự phát, lời ngợi khen, chúc tụng. Thánh Phaolô dâng lời chúc tụng Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và là một người Cha đầy lòng nhân hậu, là Đấng đã ban cho chúng ta mọi phúc lành thiêng liêng từ trời trong Chúa Giêsu. Nơi thư Ê-phê-sô chương 1 câu 9 đến câu 10, Thánh Phaolô đã khuyên nhủ như sau: Thiên Chúa cho chúng ta biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương mà Ngài đã tiền định trước trong Chúa Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Chúa Kitô. Trong ngày hôm nay, chúng ta hãy quyết tâm quy hướng mọi chúc tụng và vinh quang về Thiên Chúa. Đó là lời cầu nguyện của chúng ta. Nhờ Chúa Kitô, trong Chúa Kitô và qua Chúa Kitô, mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, cùng với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Con người tình yêu muôn muôn xa vời, Ngài muốn cho cha trên trời, toàn dân được ơn cứu rỗi, thoát ly trời lối vương, sống chung trời mến thương. Chúa là ơn cứu độ của tôi, Chúa là nguồn sống thân của tôi. Không có Chúa, không tôi có đâu an bình. Không có Ngài, đời biết bao được trường sinh. Không có Chúa, tôi có đâu an bình. Không có Ngài, đời biết bao được trường sinh. Không có Chúa, tôi có đâu an bình. Không có Ngài, đời biết bao được trường sinh. Không có Chúa, tôi có đâu an bình. Không có Ngài, đời biết bao được trường sinh. Không có Chúa, tôi có đâu an bình.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing.